Nhân gian du ký, biên tập Thánh Hiền Đường, Đại Trung, Đài Loan, dịch giả Đào Mộng Nam, nhà xuất bản Vô Vi Multimedia Communication. Phần R bao gồm hồi thứ 17, hồi thứ 18, hồi thứ 19. Hồi 17. Do đàn cơ hỏi đàn cơ thuật rõ lẽ trời, càng cầu lý càng tối lý, sự thật đáng buồn. Phật sống Tế Công, giáng ngày 23 tháng 3 năm Nhâm Tuất 1982. Thơ: Giáo hóa chúng sinh như sơn đăng, ngũ phân nhiệt độ nam cứu chừng, đạo giá tự hàng phi nhị hí, nhất mạch vĩnh trường quý hữu hằng. Dịch: Dạy người khó tựa vượt non cao, chẳng dám hy sinh cứu được nào, thuyền Phật há đem cho trẻ giỡn, thả dòng trường cửu quý là bao. Tế Phật: Kẻ truyền pháp dạy đạo phải có đức tin tuyệt đối, cùng tinh thần phục vụ hy sinh cao độ, mới mong giúp hành giả ban pháp cứu đời thành công. Còn nếu như thiếu lòng nhiệt thành thì làm sao có thể hướng dẫn được lòng người hướng về đường chính. Thậm chí có lắm kẻ hàng ngày lớn tiếng bàn về việc tu đạo, đóng cửa tạo xe, miệng nói tâm chẳng hành, lòng dạ hẹp hòi, mở miệng nói đại từ bi. Theo như ta thấy thì toàn là nói dối mà thôi. Họ chẳng rõ tinh thần nhập cửa thánh, tu thánh đạo. Hàng ngày họ chỉ cầu thần thánh ban thơ, chỉ rõ bến mê, hoặc hỏi về nhân quả. Nếu tu đạo như vậy, đương nhiên một kẻ phàm phu, đối với tâm linh của mình hoàn toàn vô ích. Bỏ hình bắt bóng, tự mình đi lạc đường để rồi lìa xa đạo lớn. Thế mới biết tu đạo là việc vĩnh cửu. Nếu như lấy sự huyền hoặc mông lung, mê hoặc lòng người đều là đạo nhất thời, chẳng phải đạo trường cửu. Ngày nay Thánh Hiền Đường giữ sứ mệnh phổ hóa thế đạo, song thế gian biến đổi quá nhiều nên phải giải quyết vấn đề từ căn bản để giúp mọi người tu tâm sửa tính có hiệu quả một cách mau lẹ và sớm minh tâm kiến tính cùng tự tu tự độ. Do đó, việc hoằng dương đạo pháp của Thánh Hiền Đường hiện nay được Thánh Thần Tiên Phật tận tình giúp đỡ. Chư vị không ngại khó khăn gian khổ, quyết tâm nâng cao trí tuệ giác ngộ của người tu đạo. Nếu như kẻ tu đạo mà không tu, không giác ngộ thì đạo hóa ra vô ích, chỉ say mê cái vỏ bề ngoài. Còn đối với việc tu đạo chỉ là giả dối mà thôi. Thái Sinh: Thưa, tất lòng tha thiết của ân sư thật quả đúng. Cách tu đạo ngày nay có kẻ thích tìm hiểu về cơ tạo hóa, có kẻ ưa hiển hóa, tới nỗi đạo tràng ồn ào náo nhiệt như cảnh chợ đêm. Theo như con nghĩ, người ta sẽ mỉa mai là khói nhang nghi ngút lắm đấy. Tế Phật: Trò ngoan nhận xét rất đúng, song liệu con có thể biến đạo tràng thành cảnh chợ đêm như vậy không? Thái Sinh: Ha ha, là khách đạo chân tu sợ rằng sẽ như chim én, cố gắng bay cũng sẽ phí sức mà thôi. Tế Phật: Ha ha, quả nhiên trí tuệ tròn ngoan sáng suốt, chúng ta không chỉ bàn luận suông mà còn phải lo viết sách. Thái Sinh: Thưa vâng, con đã lên đài sen, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới nơi. Thái Sinh: Thưa ân sư, phía trước có một luồng hào quang xung phá chín tầng trời. Ồ, nguyên lai vì đàn cơ là cách nào mà có thể hòa hợp một cách khéo đến như thế. Trong Thánh Hiền Đường đang bày đàn cơ để phát huy đạo giáo. À à, bình thời trò ngu thường ngồi đàn cơ để nhiều người khác quan sát. Bữa nay lại được quan sát người khác ngồi đàn cơ. Người trên đàn trở thành kẻ dưới đàn, thật là vi diệu. Tế Phật: Hiện tại có thần thánh tới nghênh tiếp, trò ngoan hãy mau chỉnh tề y phục, chẳng thể thất lễ. Thái Sinh: Xin tuân lệnh. Lúc này vị Phó Chủ tịch Thánh Hiền Đường Huyền Thiên Thượng Đế đã tới nghênh tiếp. Phó Chủ tịch: Hoan nghênh Tế Phật đã hướng dẫn Thái Sinh tới thăm. Xin mời vào khách đường ngồi nghỉ. Tế Phật: Quý đường đang cầu đàn cơ giáng bút vô cùng bận rộn, xin đạo huynh chớ quá hậu lễ đối với chúng tôi như vậy. Phó Chủ tịch: Nhưng thưa, Tế Phật và Thái Sinh vì viết sách Nhân Gian Du Ký, ngàn dặm bôn ba không quản gian lao, tinh thần hy sinh đó quả là đáng khâm phục bội phần. Bữa nay lại hướng dẫn Thái Sinh tới đây, quả là vinh hạnh cho tệ đường lắm lắm. Thái Sinh: Cảm tạ ân chủ đã quá thương, song quả là đảm đương không nổi. Trách nhiệm hiện tại của kẻ hậu sinh gian khổ thật chẳng thể nào tả hết. Bữa nay được mục kích cách quý đường thực hiện đàn cơ mới rõ thần thánh độ chúng sinh còn gian khổ hơn. Phó Chủ tịch: Ha ha, đó là trách nhiệm của bản đường.
Tế Phật.
Này trò ngoan, thầy trò mình hãy vào trong khách đường. Lúc này, Tế Phật cùng Thái Sinh tiến vào trong khách đường, được các thần thánh trong thánh đường nhiệt liệt hoan nghênh. Vị giữ việc nghi lễ trong thánh đường cũng vội vàng dâng hoa quả, trà ngon thiết đãi. Tế Phật cùng chư thần thánh hàn huyên vui vẻ bên nhau.
Thái Sinh. Được gặp tu sĩ của quý đường phần lớn là những vị cao niên tiền bối, đạo căn chắc hẳn là thâm hậu.
Phó Chủ tịch.
Ha ha, chỉ là lão tu sĩ, chẳng phải là lão tiền bối.
Thái Sinh.
Ân chủ thật quá khiêm nhường.
Rõ ràng là lão tiền bối nhưng lại chỉ nhận là lão tu sĩ.
Phó Chủ tịch.
Chư vị trẻ tuổi của Thánh Hiền Đường tích cực phổ biến đạo lý, đã lập được kỳ công mới được người đời khâm phục.
Thái Sinh.
Tuổi trẻ đạo căn nông, chẳng thể bằng tuổi cao đạo căn sâu vì kiên định trì chí tu đạo.
Phó Chủ tịch.
Việc này chẳng thể bàn luận suông. Nếu như Thái Sinh không tin, tôi xin mời đi thăm các đạo sinh của Tệ Đường để rõ sự tu hành của họ.
Thái Sinh.
Thưa, được như vậy thì hay quá, xin mời đi thăm.
Huyền Thiên Thượng Đế và Thái Sinh cùng cưỡi xe mây rời thánh đường.
Phó Chủ tịch.
Thái Sinh, hãy nhìn vị trung niên bị chỉnh huấn. Trước đây vị đó hết sức có đạo tâm, thường xuất tiền xuất lực cúng dường cửa thánh. Song năm ngoái đây, sự nghiệp đổ vỡ vì bị khách hàng ký nhiều chi phiếu, không tiền bảo chứng, liền oán thần oán thánh không thiên. Hiện tại không những không khuyến khích kẻ khác tu thiện, lại còn lớn tiếng tuyên bố: thời đại khoa học, không có thần thánh, không có ma quỷ. Ngay cả cha mẹ cũng không kính nể, tạo nghiệp quá nhiều.
Thái Sinh.
Ôi, quả là chẳng minh lẽ đạo.
Phó Chủ tịch.
Sở dĩ người tu đạo cầu hiển hóa, hoặc cầu huyền cơ, tâm tính, phần lớn còn u mê, không thể tự tu tự độ. Bữa nay vị trung niên này chính là người không tự tin tự lập được.
Thái Sinh.
Thưa ân chủ dạy rất phải.
Phó Chủ tịch.
Thái Sinh thấy bữa nay khắp nơi ồn ào náo nhiệt, có nhớ là lễ chúc mừng ai không?
Thái Sinh.
Chắc là lễ chúc mừng thánh đảng thánh mẫu trên trời.
Phó Chủ tịch.
Đúng, hiện nay người đời kính thờ thánh mẫu trên trời bằng cách không lấy hành động cứu đời chân thật, mà lại lấy sự rượu thịt ê hề, ăn nhậu no nê để bày tỏ sự tôn kính, quả sai một ly, đi một dặm, chẳng hiểu ngày nào chúng sinh mới tỉnh ngộ.
Phó Chủ tịch Huyền Thiên Thượng Đế lại phát hiện ra một người.
Phó Chủ tịch. Vị trung niên bận đồ trắng ngồi trước bàn ăn có tính ham uống rượu, thân thể vốn không được khỏe mạnh, hiện tại lại không biết tiết chế. Một sớm hủy hoại thân tâm, nên tới Thánh Hiền Đường cầu thuốc chữa.
Thái Sinh.
Ha ha, một mặt uống thuốc độc, một mặt uống thuốc giải, chẳng uống thuốc độc, chẳng cần thuốc giải.
Phó Chủ tịch.
Chúng sinh ngu si, lao đầu xuống hố thẳm vực sâu, thần thánh cũng khó cứu nổi. Trừ khi tự giác ngộ mới tránh khỏi mà thôi.
Thái Sinh.
Thưa, quả đúng như vậy.
Phó Chủ tịch lại hướng dẫn Thái Sinh tới thăm một khu khác.
Phó Chủ tịch. Phía trước là nhà của một giám đốc công ty thương mại. Người này vốn giàu tâm đạo, song vì công việc làm ăn phát đạt, kiếm được quá nhiều tiền, liền lấy vợ bé mua nhà đẹp cho ở, lại còn thường lui tới cao lâu tửu điếm cùng vũ trường.
Thái Sinh.
Ha ha, tửu gia coi là đạo tràng, vũ trường xem như đàn cơ, có lẽ vị đó đang bị khảo đảo vì đạo chăng?
Phó Chủ tịch.
Việc đó đều do cơ trời, chẳng thể tìm hiểu nổi, chỉ biết chắc chắn bị họa phước nhân quả báo ứng. Còn như hoàn cảnh vừa rồi, có thể là bị học bài, và nếu như vậy thì hắn sẽ còn bị khảo đảo hoài hoài, nghịch cảnh khảo đảo, tiền của khảo đảo, một lời chẳng thể kể hết. Song nếu như một kẻ tu đạo thì chỉ cần kiên định tính tâm, nhiệt thành tinh tiến, không mỏi mệt, tự nhiên thánh thần sẽ ngâm giúp đỡ, nhất định sẽ phá bỏ được tất cả chướng ngại vật.
Thái Sinh.
Trong lúc bị trả bài, bị khảo đảo thần thánh có ngầm giúp đỡ không?
Phó Chủ tịch.
Có chứ, song thần thánh khó cứu độ kẻ nghiệp quả quá nặng. Kẻ tu đạo nếu như không phải là người chân thành thực hành pháp, thì tiên Phật chẳng thể giúp đỡ nổi.
Thái Sinh.
Người tu đạo có tiền duyên nghiệp chướng chăng?
Phó Chủ tịch.
Đúng vậy, người tu đạo phần lớn bị chi phối nhân quả kiếp trước.
Nếu như ngày xưa gieo nhân tốt như một kẻ chưa bước vào cửa đạo, chưa tu thánh đạo, song ngẫu nhiên gặp cơ hội tốt như bắt gặp sách hay, gặp cửa đạo, gặp đàn cơ, liền chợt cảm thấy ngay là mình đã được trở lại làng xưa chốn cũ, vô cùng thân thiết. Còn nếu như không có nhân duyên tốt, tự nhiên nhân lực hướng về tu đạo rất yếu ớt. Nên kinh Phật có nói, mưa trời tuy lớn, song cỏ không rễ chẳng thể thấm nhuần. Pháp Phật tuy rộng mà khó độ kẻ vô duyên. Thiên vũ tuy đại, bất nhuận vô căn chi thảo. Phật pháp tuy quảng, nan độ vô duyên chi nhân, đã chứng thực quá rõ ràng. Thái sinh, nhưng chúng sinh đều có Phật tính. Phó chủ tịch, đúng vậy, song Phật tính của chúng sinh có kẻ rễ sâu, có kẻ rễ nông. Vì thế, nếu là người nghiệp chứng oan khiên nhiều thì rất khó được độ đời này. Thái sinh, thưa đích xác lắm. Phó chủ tịch, thôi tạm ngưng cuộc đàm đạo tại đây, chúng ta chuẩn bị trở về. Thái sinh, thưa vâng. Phó chủ tịch và thái sinh cùng cưỡi xe mây trở về, lúc này thái sinh đang xuống xe. Tế Phật, cảm tưởng của Trọn Ngoan lúc đi thăm viếng thế nào? Thái sinh, à, tửu sắc tiền của khiến người ta tham, khiến trí u mê, che mờ bản tính, trở thành kẻ bất nhân vô nghĩa. Tế Phật, sở dĩ Trọn Ngoan hiện giờ nghèo, song nghèo mà vẫn biết đủ mới còn đạo tâm, nếu như không biết đủ tức là mê tâm. Hơn nữa lại là người được ngồi trên đàn cơ thì chắc chắn lúc bình thường phải có tiết tháo, không tự cao tự đại, bởi vì danh vọng, địa vị, tiền tài, tâm dục như sóng to biển lớn, luôn luôn muốn nhận chim bản tính của người tu. Cho nên Trò Ngoan phải luôn luôn bảo trì đức tính sẵn có đó. Thái sinh, thưa lời dạy của ân sư con xin ghi lòng tạc dạ trọn đời. Tế Phật, hay, bữa nay tạm ngưng việc viết sách tại đây, thầy trò mình chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Tế Phật chào từ biệt, chủ tịch cùng thần thánh đưa tiễn. Tế Phật cùng thái sinh lên đài sen bay mau. Tế Phật, đã về tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 18, 9 đánh 10 thua, không đánh không thua là tốt nhất. Sửa tính tu thân, giữ mình cẩn thận để phòng ngừa. Phật sống tế công, giáng ngày 6 tháng 4 năm Nhâm Tuất 1982. Thơ, tài bảo chí quý chú tính trung, mê trục ngoại vật chân nhân thường, luân hồi bất diệt tượng cực giới, tái hối khủng trì đạo nan phùng. Dịch, lòng tham tiền bạc mãi không nguôi, vật chất chạy theo tính mọi người, muôn kiếp luân hồi không thể dứt, hồi tâm chậm trễ đạo xa rời. Tế Phật, của cải tiền bạc người người đều tham, người người đều tranh, song chỉ là tham lam tranh giành cái giả. Họ chẳng hề biết tới của cải châu báu thật có của chính mình ở tại trong tâm mới có thể tìm thấy và chiếm hữu nổi mà thôi. Người đời nay, của cải châu báu quý giá thật của chính mình không biết quý trọng nên dần dần đánh mất đi, để rồi lấy của cải châu báu giả là tạo thêm tội, mang thêm nghiệp. Chịu trầm luân khổ hải, đã không hiểu biết, không giác ngộ mà còn lấy làm sung sướng hãnh diện. Ôi chúng sinh, đợi tới phút nhắm mắt tắt hơi có đem bạc vàng tiền của ra cũng khó đổi được chân thân quý báu, có hối cũng chậm rồi. Do đó, lúc sống phải biết mở rộng cửa lòng tiếp nhận lời dạy của chư tiên thánh Phật, không được tự mãn là mình đã thông suốt lẽ trời, để rồi che mờ mất bản tính, tuệ căn, bỏ mất đạo lớn. Thái sinh, thưa lời dạy của ân sư, Trọn ngu tai nghe, lòng cảm kích vô biên. Người đời nay tranh sống giành chết, chiếm đoạt lợi lộc. Chỉ có kẻ giác ngộ vượt được sinh tử mới có thể sáng lẽ đạo mà hóa độ được chúng sinh thôi. Tế Phật, do đó, kẻ mê tham tài tham vật, giành hưởng vinh hoa, há chẳng rõ kẻ bị nhiễm tính phù hoa, cuối cùng sẽ bị phù hoa làm cho điêu đứng khổ sở. Người giác ngộ đổ mồ hôi, máu mủ để tẩy rửa tội lỗi của chúng sinh, cuối cùng rửa sạch tội mình, tự tính thanh tĩnh, tiêu dao cõi Phật. Hai bên khác nhau tại đó. Thái sinh, thật là chí lý. Do đó, chúng sinh cho tu đạo là khổ, là ngu, người giác ngộ cho chúng sinh không tu đạo là khổ, là ngu. Tế Phật, Trò Ngoan nhận xét rất đúng. Thôi, thầy trò mình hãy bắt đầu cuộc dạo thăm cõi nhân gian.
Thái Sinh:
Thưa vâng, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành.
Tế Phật:
Đã tới nơi.
Thái Sinh:
Phía trước là cả một vùng độc khí, nguyên do tại đó có sòng bài.
Ha ha, xin ân sư hướng dẫn con tới đó để con học đánh bài.
Tế Phật:
Thầy không tin rằng con sẽ học nổi.
Thái Sinh:
Xin ân sư chỉ dẫn cho con.
Tế Phật:
Ha ha, làm sao thầy có thể dạy con đánh bạc đánh bài nổi?
Tục ngữ nói, 10 đánh 9 mất. Song kỳ thực phải nói, 9 đánh 10 mất mới chính xác. Nghĩa là đánh bài đánh bạc, cuối cùng chỉ có một kẻ thắng, nên họ mới mở sòng bài. Kẻ chứa bài chứa bạc, tuy được tiền được bạc, song mất đạo đức, bị pháp luật bắt bớ tù đầy. Do đó, chứ nghĩ đánh bài đánh bạc chỉ mất tiền, hay không đánh không mất, mà là mất luôn cả pháp bảo tốt lành.
Thái Sinh:
Ha ha, chẳng lạ gì chúng sinh xưng tụng ân sư là Phật sống, không đánh không thua, đó là thuật thắng vô cùng cao minh. Huống nữa, tiền bạc là tiền bất nghĩa, nên chỉ để hoang phí nơi chốn lầu xanh tửu điếm. Do đó, thất nhân thất nghĩa, cuối cùng người và của đều mất cả hai.
Tế Phật: Vậy con có muốn học hay không?
Thái Sinh:
Đương nhiên con không học.
Tế Phật:
Ha ha, con đã từng thắng bài rồi vậy.
Thái Sinh:
Ha ha, thầy dạy rất phải. Nhìn cảnh sòng bài lộng lẫy, có gái đẹp rót rượu, chăm thuốc dâng cho khách. Khách nhâm nhi hít hà sung sướng mê tơi. Con bạc cứ vậy mà say sưa dốc túi. Kẻ cầm cái lại luôn luôn mỉm cười vui vẻ mời mọc.
Tế Phật:
Kẻ đánh bài gian lận mỉm cười như vậy để cho người ta cảm tưởng y là kẻ hiền lành chân thật như hoa, không còn để ý đến mánh khóe xảo trá của hắn. Song làm sao có thể so sánh nổi vẻ chân thật đẹp đẽ của hoa?
Thái Sinh:
Sự tỷ dụ của ân sư thật là siêu diệu. Con nghĩ xã hội ngày nay suy đồi, án mạng cướp bóc ngày mỗi nhiều. Sự kiện này có quan hệ gì tới việc đánh bài đánh bạc không?
Tế Phật:
Một người chỉ nghĩ tới việc cướp đoạt thì tàn nhẫn chẳng khác gì kẻ cầm dao giết cha mẹ.
Thái Sinh:
Thưa, như vậy nghĩa là thế nào?
Tế Phật: Kẻ cướp đoạt phải lãnh hình phạt rất nặng ở cả cõi dương lẫn cõi âm. Cha mẹ khi hay được đau đớn như bị dao cắt, sống không nổi.
Thái Sinh:
Thưa ân sư, quả đúng như vậy. Nhưng tại sao người ta đã biết cái hại của sự bài bạc là như thế nào, mà người ta vẫn lao đầu vào để cuộc đời bị chôn vùi?
Tế Phật:
Nguyên nhân của sự đánh bài đánh bạc đều do lòng tham dục mà ra, tham mãi không chán, đến nỗi trở thành kẻ tham lam vô liêm sỉ. Khi thiếu tiền, ban đầu ăn trộm tiền và đồ vật của người thân trong nhà, hoặc vay chằng vay bừa tiền của bè bạn. Tính xấu đó cứ ngày một tăng thêm, tới lúc cao như núi, chú nợ đòi gắt, con nợ dần dần quẩn trí, giống như tên đồ tể say máu súc vật, để rồi trở thành phạm tội tày trời.
Thái Sinh:
Quả là đáng sợ, lỗi nhỏ không tránh, tới lúc tội lớn khó cải, nên phải rất mực đề phòng. Kẻ nước không chích, để rồi nước càng rỉ càng lớn, trở thành đê vỡ gây nạn thủy tai, chẳng thể cứu vãn.
Tế Phật:
Người ta lúc nhỏ thường giống như trang giấy trắng, khi bị ô nhiễm uế tạp, những bậc làm cha làm mẹ phải mau tẩy trừ. Có một số cha mẹ đã không chịu dạy dỗ uống nắng con mình đàng hoàng, lại còn dung túng những tính hư tật xấu của chúng để đến nỗi gây ra nhiều tội ác. Đời nhà Thanh có một kẻ bị kết án tử hình vì tội trộm cướp. Lúc bị chém đầu, cố xin được uống một hớp sữa mẹ. Lời yêu cầu được chấp thuận, song thật không thể tưởng tượng được là tội phạm lại có thể cắn đứt đầu vú mẹ. Khi bị tra tấn để tìm hiểu lý do, tên cướp trả lời là: Lúc còn nhỏ tôi có đi ăn trộm mang đồ vật về nhà. Mẹ tôi biết, song không những không can ngăn dạy dỗ tôi mà lại còn á tòng đem đồ đó giấu đi, gián tiếp khuyến khích tôi ngày càng đi sâu vào con đường tội lỗi. Tên cướp nói xong, người mẹ khóc nức. Những ai chứng kiến cảnh đó lúc bấy giờ đều đau đớn vô cùng.
Thái Sinh:
Quả là bất hạnh. Song con thiết tưởng nhiều thiếu niên hiện đang bắt đầu ham mê bài bạc, thì thân nhân hẳn là ước mong con mình sẽ sớm từ bỏ ham mê đó.
Tế Phật:
Đúng vậy. Vị trung niên đang ngồi ở xó tường kia, theo như sổ số mệnh ghi thì đã có gia đình làm ăn khá giả. Chỉ vì năm rồi giao du với bạn bè không cẩn thận nên đã bị quyến rũ vào đường bài bạc.
từ đó trở đi không thể bỏ được. Cha mẹ thấy vậy lòng lo lắng khôn cùng, đứt ruột héo gan. Vợ hiền trong nhà tha thiết ước mong chồng mình sớm hồi tâm đổi ý.
Thái sinh, thừa pháp của ân sư vô cùng siêu diệu, tại sao không cứu kẻ đó?
Tế Phật, tự gây nghiệp phải tự giải nghiệp, chỉ có tự cứu mình mới được thôi. Còn không tự cứu thì chẳng ai có thể cứu mình được.
Tu đạo cũng giống hệt như vậy, tự mình không tu làm sao thành đạo nổi. Do đó người ta sau khi trả quả rồi mới có thể tỉnh ngộ nổi mà thôi. Những kẻ ngơ ngáo không nơi nương tựa kia đều bị ma lực mê hoặc nên mới như vậy. Ta rất đỡ đau lòng thấy họ như thế.
Thái sinh, thưa, nghiệp chướng quả báo có quan hệ mật thiết với nhau không?
Tế Phật, con nói về nhân quả báo ứng, song có nói bằng tiếng nói của trái tim không?
Thái sinh, thưa có. Giả dụ như kẻ uống rượu hút á phiện, một sớm phát giác thấy rằng mình vô cùng ham thích. Kẻ ham thích đánh bạc cũng vậy. Một sớm khám phá ra rằng mình vô cùng ham thích thì đó chẳng phải là nhân duyên đưa tới sao?
Tế Phật, trò ngoan nói rất có lý. Linh cảm thiên liêng thật là vi diệu. Sở dĩ một kẻ nghĩ rằng biến đổi được tật nghiện của người như các tật tứ đổ tường, họ phải có công định tĩnh. Và cách vật, như thần Tú nói, thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn cần lau chùi, chớ để bụi phủ mờ. Thân như bồ đề thụ, tâm như minh kính đại, thời thời cần phất thức, vật sử nhã trần ai. Đó là tâm tính kẻ bị nhiễm vật dục trước khi lo tu. Bởi vậy phải luôn luôn lau chùi bụi trần mà mình bị nhiễm để cho tâm được trong trẻo sáng ngời. Còn Lục Tổ Huệ Năng, bản tính thanh tịnh, chẳng thể bị nhiễm thường sinh trí tuệ. Nên nói, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, vốn chẳng có mảy may, lấy đâu nhiễm bụi trần. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Sở dĩ không bị nhiễm là không mảy may, nên vốn thanh tịnh, do đó không nhiễm trần. Kẻ mắc chứng tham dục mới cần diệt chứng tham, cần công phu định tĩnh. Kẻ không có lòng tham dục lại càng cần phải công phu định tĩnh nhiều hơn để chế phục tâm vọng niệm.
Thái sinh, công phu định tĩnh để phòng ngừa hậu họa có thể xảy ra. Ví như những ai chưa từng ham bài bạc rượu chè hút sách, có gặp rượu ngon gái đẹp song bài cũng không mảy may ảnh hưởng.
Tế Phật, nhưng trong thế giới ống kính vạn hoa giống như một cái an bị nhiễm, ai có thể nhìn thấy sự trống không chẳng có tửu sắc tài khí ái ố dục? Giữ cho tâm không bị nhiễm trượt đương nhiên phải đạt tới bản tính thanh tịnh. Song kẻ đạt tới tâm cảnh này quả là quá hiếm, ngoại trừ số ít người đại trí đại huệ, còn thật khó hành nổi ngộ nổi.
Thái sinh, thưa ân sư, quả đúng như vậy. Một số người ham mê tứ đổ tường hiện nay, còn thiết nghĩ họ nên sớm trở về đường ngay, vì gia đình, vì sự nghiệp, vì quốc gia hết lòng lo bổn phận.
Tế Phật, tiền của không thể giúp con người đạt được mọi thứ, chiếm hữu được tất cả, lại càng không thể ôm mang được hết. Con người tuy phân biệt thấp cao, không có sự bình đẳng, song tại nơi tâm linh sâu thẳm lại có một loại bình đẳng chân chính, đó là tự tính bình đẳng. Bởi vậy, con người phải truy tầm bình đẳng, chẳng cần truy cầu ngoại vật, phải hướng vào nội tâm để lãnh hội sự bình đẳng của tâm linh, mới có thể đạt tới sự hạnh phúc cùng bình đẳng chân chính.
Thái sinh, lời dạy của ân sư thể hiện đúng Phật Pháp Tam Muội. Người đời phải chú tâm thể hội, không được coi thường bỏ phế, tự cam chịu đọa lạc.
Tế Phật, phải lắm. Đêm nay tạm ngưng viết sách tại đây, chuẩn bị lên đài sen trở lại thánh hiền đường.
Thái sinh, thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường.
Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Hồi 19. Luận về nguyên lý ba kiếp luân hồi, chứng được nguyên tắc nhân quả báo ứng. Phật sống Tế Công, giáng ngày 26 tháng 4 năm Nhâm Tuất 1982.
Thơ: Khoa kỹ phát đạt thần luận phi, hồ tác vong vi đa ngật khuy, nhân quả do lai minh minh báo, mạc thuyết mê tín tín mệnh nguy.
Dịch: Kỹ thuật cơ tâm thật bất lương, văn minh nguy hiểm biết đâu lường, nguyên nhân quả báo thường sâu kín,
chớ sống dị đoan nghiệp khổ vương.
Tế Phật. Gần đây khoa học kỹ thuật dần dần phát đạt, do đó bọn gây nghiệp chuyên lớn tiếng hô hào những thuyết vô thần, tuyên truyền không tin về nhân quả. Song không thể vì người ta không tin nhân quả mà không có nhân quả báo ứng. Có một số kẻ làm ác bị báo ứng nhãn tiền, có một số kẻ làm ác lại ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Những kẻ làm ác đó sở dĩ chưa bị báo ứng nhân quả ngay lập tức là vì kiếp trước tu nhân tích đức hoặc được hưởng phúc đức ông bà để lại, do đó không bị trừng phạt ngay. Nếu như không rõ lẽ này mà phủ nhận nhân quả, tiếp tục làm ác thì làm sao tránh khỏi tai ương? Đợi tới lúc bị nhân quả báo ứng, trừng phạt, hẳn là chẳng thể thoát khỏi. Giống như kẻ giết người chỉ có thể tạm thời trốn lánh cảnh sát và pháp luật, song chẳng thể vĩnh viễn trốn khỏi sự ám ảnh của lương tâm trừng phạt. Bọn làm ác đại đa số tâm trí rối loạn, xung động nhất thời mà bản tính bị đánh mất. Tuy nhiên có một số đang bị luật pháp giam cầm, một số đang sống khơi khơi ngoài vòng pháp luật. Song kẻ sống ngoài vòng pháp luật chớ tưởng là người chẳng hay, quỷ chẳng rõ mà cố tình tái phạm. Nếu như còn giữ ý niệm này, chắc chắn sẽ gặp cảnh vô cùng bi thương. Giờ thầy giảng cho con một chuyện cũ. Ngày xưa, có một kẻ cường đạo gặp một vị hòa thượng tính cướp tiền. Vị hòa thượng liền nhỏ lệ khiến tên cường đạo cười ha hả. Nói, chẳng thể ngờ rằng được một kẻ xuất gia tu hành khi mất của lại có thể khóc được. Khi đó, vị hòa thượng nói với vẻ từ bi. Đến ngày thân xác này tôi cũng chẳng hề quý trọng nữa là của cải. Tôi sở dĩ khóc là bởi vì thương anh. Chẳng rõ kiếp trước anh gieo nhân gì khiến kiếp này anh trở thành kẻ cướp. Đã vậy, ngày nay lại gieo nhân đại ác, tương lai hẳn là sẽ càng phải nhận quả ác báo ứng. Do đó tôi không thể cầm lòng nên nhỏ lệ. Tên cướp nghe xong bàng hoàng tỉnh ngộ, từ đó cải tà quy chánh. Thái sinh, thưa ân sư nói rất phải. Xong có kẻ hỏi con rằng, làm việc thiện kiếp này chưa được thiện báo, bọn làm ác chưa thấy ác báo. Thưa xin ân sư giảng giải cho con được thấu triệt. Tế Phật, Trọn Ngoan hỏi rất đúng. Nhân quả có thể chia ra làm hai loại là nhân quả ẩn tàng và nhân quả hiển lộ. Nhân quả ẩn tàng là vì chúng sinh mắt bị che mờ nên phần đông không thấy được, vì quan hệ của căn tính bị đắm chìm. Cho nên, ngoài những bậc đại trí tuệ, chẳng thấy liễu ngộ, tu tâm dưỡng tính, bồi đắp công đức, ẩn tàng trở thành hiển hóa, đạt được sự cải tạo tính mệnh khí bẩm, thoát thai hoán cốt. Căn tính ẩn tàng của sinh mệnh mới này có thể chú định trăm năm, ngàn năm, vạn năm trong mọi hoàn cảnh sinh hoạt, tiêu dao cõi thiên đàng. Do đó, căn tính nhân quả quyết định vậy. Như kẻ trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, trồng đậu chẳng thể được dưa, đó là hạnh âm chất, nhân quả của sự âm thầm hành thiền. Nhân quả của tính nông hiển minh cũng bất đồng. Người ta thường thường trong sự sinh hoạt hàng ngày cũng thể nghiệm được về phương diện thiện. Như ngày nay, mình cứu giúp kẻ khác, mình cũng được kẻ khác tôn kính. Được người ủng hộ, đó cũng là phúc đức. Về phương diện ác, như ngày nay đánh người, giết người, ngày khác mình sẽ bị đánh, bị giết. Ngày nay làm ác giết chóc, chẳng tôn trọng luật pháp quốc gia, ngày khác sẽ bị tai nạn lao tù. Ngày nay giận dữ phẫn nộ, ngày khác ác thân tâm sẽ bị đau đớn. Thiên cảm ứng trong sách Thái Thượng có nói, tâm khởi từ thiện, thiện tuy chưa làm, song các thần, thân tốt, đã theo. Tâm khởi từ ác, ác tuy chưa làm, hung thần đã theo. Cho nên người tốt nói thiện, nhìn thiện, hành thiện, một ngày có ba thiện, ba năm trời ắt được giáng phúc. Kẻ bất thiện nói ác, nhìn ác, làm ác, mỗi ngày có ba ác, ba năm trời ắt bị giáng họa. Cổ Đức có nói, làm thiện ắt sáng sủa, làm thiện không sáng sủa, tổ tiên ắt có dư tai ương. Tai ương hết ắt sáng sủa, làm ác gặp tai ương, làm ác không gặp tai ương, tổ tiên ắt có dư đức, đức hết ắt gặp tai ương. Thái sinh, thưa, theo như lời dạy của ân sư, báo ứng nhân quả chỉ là vấn đề thời gian tính. Tế Phật, đúng vậy, chỉ là tế sớm hay trễ mà thôi. Như trồng cây tùng phải mất mấy chục năm mới nở hoa kết trái, trồng lúa chỉ cần ít tháng là có thể gặt hái, trồng rau chỉ ít chục ngày là có thể thu hoạch. Vì thời gian gieo giống khác nhau, có người mấy chục ngày, có người ít tháng ít năm mà quả báo đã đến sớm hay trễ.
Như chư đệ tử Thánh Hiền Đường cùng chư vị Ấn Tống Thánh Hiền tạp chí công đức thật là vô lượng, đã vì sứ mệnh phổ hóa đại đạo, không kể tư lợi hy sinh nhẫn nhục, trồng được nhân thiện lớn lao. Song loại nhân thiện lớn lao này đang ở giai đoạn manh nha, quả lại cũng do nhân duyên kiếp trước mà đạt thành quả ở kiếp này. Do đó, người hành thiện dần dần tiêu được nghiệp là nhờ công quả. Như vậy, nếu kẻ phàm phu tục tử làm thiện mà đòi được thiện báo ngay thì quả là chưa ngộ đạo lớn tinh vi. Thế mới biết, việc người tu đạo tương lai sẽ công thành nghiệp giải, chứng quả thành chân. Kẻ phàm phu tục tử chẳng thể nào hiểu nổi. Thái sinh, thưa đúng vậy. Lời dạy của ân sư, người tu đạo ở trên đời đương nhiên phải thể hội thâm sâu, chẳng thể lơ là nhìn bề ngoài. Nếu thấy người khác chân thành tu đạo, tự mình mới đi được một bước, thì khi thấy người tu đạo thoái chí, ắt là mình cũng thoái chí theo họ. Càng có những kẻ mê muội, nếu nhìn người khác hành thiện mà được thiện báo, mình mới thực hành đạo thiện. Nếu nhìn người khác làm thiện, chưa được thiện báo liền, chẳng tiếp tục làm thiện nữa. Và chẳng rõ thiện ác nhân quả vốn mờ mịt, nên cần phải chú định lâu thì phàm phu tục tử mắt mờ làm sao nhìn rõ được. Tế Phật, Trọng Ngoan nói rất đúng. Nếu như người tu đạo hành đạo một cách a dua thì loại người này quả là ngu si lắm, chẳng biết nắm vận mệnh mình ở ngay trong tâm mình. Người khác làm thiện làm ác đối với mình chẳng hề có quan hệ. Thái sinh, thưa phải, chúng sinh nếu như giác ngộ được lẽ này hẳn chẳng còn là chúng sinh nữa. Vả lại còn một số người hoài nghi ngơ ngác ngoài cửa đạo, thật là đáng thương. Tế Phật, đúng lắm. Đêm nay thời giờ đã muộn, hai thầy trò mình chuẩn bị dạo cõi nhân gian. Trò ngoan hãy mau lên đài sen. Thái sinh, thưa con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới nơi. Thái sinh, thưa tại sao mau quá? Tế Phật, tại vì tài giỏi. Thái sinh, gia đình này hòa khí tràn đầy. Bàn thờ Phật trong nhà có trưng hình đức cổ Phật Nam Hải, tướng mạo trang nghiêm, hào quang ngời tỏa. Cùng ba vị khác là Đức Quang Thánh Đế Quân, Phật Sống Tế Công, Lã Tiên Tổ, nên biết ngay là gia đình tu đạo. Tế Phật, đúng vậy, hiện tại có rất nhiều gia đình tu đạo, nhà nhà sinh Phật. Thái sinh, ha ha, nhà nhà sinh Phật, cho nên phòng khách ở dưới lầu có một vị sư tỷ đang bồng một hài nhi là con Phật. Tế Phật, người đời nay rất dễ xúc động, giác ngộ không giống nhau, tâm phân biệt nặng nề. Do đó, chúng ta không nên nhắc tới hai tiếng con Phật, chỉ biết chắc chắn rằng đạo căn phi thường thiện lành và linh ứng. Thái sinh, quả đúng như vậy, con trông thấy hài nhi này tuệ tính khá cao, đạo căn sâu dày, xin thỉnh ý ân sư. Có phải những người trong gia đình của hài nhi này đạo căn đều thâm sâu cả phải không? Tế Phật, chẳng nhất định như vậy. Nếu xét về nhân duyên, căn cơ, tổ đức, gia đình này tu đạo đã được ít chục năm, do đó ân đức tổ tông sâu dày, nên có cơ duyên đắc đạo. Còn nếu như tiến vào cửa đạo, đạo căn không sâu, tự nhiên cơ duyên tự khó đạt. Thái sinh, thưa ân sư dạy rất đúng. Có một số gia đình tu đạo bị khảo đảo hoài, lời than oán rền vang, nên càng oán càng phiền. Tế Phật, chúng ta hãy tới một gia đình khác. Con hãy nhìn tòa biệt thự kia, là nơi ở của một đại xí nghiệp gia. Bên trong có một đại công tử, hiện đang theo học ở một trường đại học. Kiếp trước là một đại thiện nhân triều nhà Thanh, lúc sống ban nhiều phước cho làng, xây cầu đắp đường, nên kiếp này hưởng trọn phú quý công danh, lại còn phát tâm nguyện đời này tiếp tục làm việc thiện, tích lũy công đức, tương lai hưởng thụ phước trời, siêu sinh cực lạc. Thái sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy, quả là phước đức. Do đó cũng chẳng lạ là kiếp này đã phò trợ cho sự nghiệp của cha thành tựu. Tế Phật, gia đình khác ở ven núi đang bị gió cát phủ mờ, hai thầy trò mình hãy tới đó tham quan. Nguyên lai gia đình này kiếp trước mắc oán với người, con có nhìn thấy đứa nhỏ ngồi trên xe lăn không? Thái sinh, thưa con nhìn thấy. Tế Phật, đứa nhỏ này ba kiếp trước là dân lưu manh, ham ăn mà chẳng ham làm. Hai kiếp sau từng bị luân hồi làm súc vật. Trong thời gian đó, linh hồn chịu mọi khổ đau. Tới nay, đầu thai vào gia đình này,
lại là gia đình không có đức, chuyên kể chuyện thị phi của người, không tin nhân quả, phá hoại danh tiết của người, không kính trọng bậc trưởng thượng. Do đó, trong chúng tối tâm đã bị nghiệp quả báo ứng.
Thái sinh, đúng là nhân quả nghiệp chướng, báo ứng một ly chẳng sai. Người đời gặp phải nghiệp chướng này khó mà thay đổi, thì làm cách nào để tiêu nghiệp được?
Tế Phật, có thể trước bàn thờ, hoặc ngửa mặt lên trời, hoặc hướng nội, phát nguyện ấn tống sách nhân gian du ký, thực tâm sám hối, hoặc âm thầm thực hành lập công đức, giúp đỡ kẻ nghèo khổ. Thần linh sẽ ngầm giúp đỡ, tự nhiên oan nghiệp dần dần trở thành hòa thuận tốt lành.
Thái sinh, thưa ân sư, phát tâm ấn tống kinh sách lại có thể giải nghiệp, chuyển kiếp được hay sao?
Tế Phật, được lắm, song cũng không thể phát tâm ấn tống kinh sách vài ba lần, mà có thể hoàn toàn giải trừ hết được nghiệp chướng. Giúp in kinh sách, tốt nhất là hướng tới mục tiêu phát nguyện trường kỳ, giúp ấn tống hàng tháng, hoặc 3 tháng một lần, hoặc nửa năm một lần. Như vậy, phát nguyện mới giúp cho thiện tâm khỏi đọa lạc. Tu cả trong lẫn ngoài, việc giải nghiệp chuyển kiếp suy nghĩ so sánh thấy ứng nghiệm, tương lai sẽ chứng đạo tiêu giao. Thế mới biết, trách nhiệm phổ hóa đạo lý của Thánh Hiền Đường so với trước, quả là khác quá nhiều. Đề cao việc ấn tống kinh sách ắt hiệu nghiệm. Hay lắm! Hai thầy trò mình tiếp tục dạo thăm nơi khác.
Thái sinh, thưa hay lắm.
Tế Phật, phía trước là phủ quan tướng.
Thái sinh, có lẽ vì vậy khiến con cảm thấy một luồng chính khí hạo nhiên bao trùm.
Tế Phật, phía trong có một vị công tử đang chăm chỉ đọc kinh sách. Kiếp trước là vị tướng của triều đại nhà Nguyên, chỉ vì lúc sống tận trung báo quốc, vị quốc vong thân. Nhờ vậy, sau khi rời cõi trần, được ban phước lộc hưởng thụ tại cõi trời ít trăm năm. Tới nay phước hết, do đó được tái sinh nơi đất lành. Nếu như kiếp này vẫn tiếp tục tận trung báo quốc, sẽ lại được hưởng phước lộc vô biên. Còn nếu như ô uế gian tà, bán nước cầu vinh, không biết quý chuộng thân trong sạch, thì cuối cùng sẽ mất thân, muôn kiếp khó phục hồi.
Thái sinh, quả là đáng sợ muôn phần, siêu thăng và đọa lạc chỉ cách nhau có một ly, hoàn toàn do mình lựa chọn. Người đời được có thân, nếu như không hành tam cương ngũ thường tứ duy bát đức, quả là đáng tiếc.
Tế Phật, thầy trò mình tới thăm một gia đình khác.
Thái sinh, trò ngu thấy gia đình phía trước có một vị anh nhi khóc mãi không ngưng.
Tế Phật, vị anh nhi này trí tuệ thông minh, ngày sau sẽ làm được nhiều việc lớn lao. Gia đình này vốn không có con, song chỉ vì cha mẹ lại ao ước có con, nên một mặt phát tâm ấn tống kinh sách, một mặt cầu xin ơn trên. Cuối cùng đấng thiên liên cảm động ban ân. Tuy sung sướng được có con, song vợ chồng gia đình này đã phải trải qua 6 năm khảo đảo đầy khổ đau. Cho nên hiện tại đứa con thường ốm đau bệnh hoạn. Nếu như lại nguyện cùng thần thánh làm điều ơn phước, có thể giải trừ được nghiệp.
Này trò ngoan, đêm nay thời giờ đã trễ, hãy tạm ngưng tại đây, chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường.
Thái sinh, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư lên đường.
Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Hết phần rê, bao gồm hồi thứ 17, hồi thứ 18, hồi thứ 19.